bằng những yếu tố không hoa. Tương tức cũng có một tên gọi khác nữa là tương nhập, nghĩa là mỗi cái đều chứa đựng những cái khác và đi vào trong nhau. Nhìn vào cái một, ta thấy được sự có mặt của nhiều cái khác, thấy được sự có mặt của tất cả. Chúng ta biết rằng con người được làm bằng hàng triệu tế bào. Một tế bào lại chứa đựng tất cả những tế bào khác và mang trong nó toàn bộ tính di sản, di truyền học, genetic heritage. Chúng ta có thể gọi là đơn bào với điều kiện là chúng ta phải hiểu được tính tương tức của nó. Nói cách khác, chúng ta phải thấy từ đơn bào là một giả danh. Bụt cũng dùng những ngôn từ và giả danh như chúng ta. Ngài nói với Ananda, đệ tử của mình rằng: Thầy Ananda, thầy có muốn leo núi Linh Thú với ta không? Ngài cũng dùng từ thầy và ta, tuy nhiên ngài không bị kẹt vào đó. Ngài biết rằng những danh từ này chỉ là giả danh. Từ tánh hay ngay cả tánh tương tức, tánh tương duyên cũng đều là những giả danh. Chúng ta có thể gọi đó là tánh không tánh, the non-nature, nature. Cho nên ngay cả ý niệm về tương tức, tương duyên, chúng ta cũng không nên kẹt vào đó. Chúng ta không kẹt vào từ tánh trong cái gọi là thể tánh, entity of nature. Vì thế, Bụt phải đi thêm một bước xa hơn, ngài nói về tánh không tánh. Trong văn học Phật giáo có từ tánh không, no nature, là bản tánh của mọi sự vật. Từ tánh mà chúng ta dùng trong đạo Bụt cũng là một giả danh. Tâm chúng ta có khuynh hướng nắm bắt, nên khi tiếp nhận giáo pháp, điều quan trọng là chúng ta đừng để bị kẹt vào đó. Chúng ta có thể dùng những từ ngữ như bụt, tánh, quý vị, tôi. Nếu chúng ta có tuệ giác, tương tức, chúng ta có thể xưng mình là cha, là mẹ, là con. Cố nhiên chúng ta phải dùng những danh từ này, nhưng khi dùng, chúng ta có thể nhắc nhở mình rằng ta là cha, nhưng đồng thời ta cũng là con. Phép quán thứ tư, tầm tư sai biệt giả lập. Phép quán thứ tư là tầm tư sai biệt giả lập, Visesa Prasnapti Pariyesana. Vinesa nghĩa là sai biệt, biệt tướng. Samaniya là cộng tướng. Mọi vật đều có hình tướng của nó. Chẳng hạn, khi nhìn vào bông hoa, chúng ta thấy có một tướng chung là hoa. Chúng ta thấy nó bằng đới chất cảnh. Nhưng nếu tiếp tục quán chiếu, chúng ta có thể thấy được những biệt tướng khác, sai biệt tướng, cái riêng đến với nhau để cho cái cộng tướng, cái chung là đóa hoa biểu hiện. Cái nhà là một thực thể. Khi nhìn vào cái nhà, chúng ta thấy một tướng chung, cộng tướng và gọi đó là cái nhà. Nhưng nếu nhìn sâu, chúng ta có thể thấy được những yếu tố như cát, xi măng, gỗ, đinh, kính và tất cả những thứ khác kết hợp lại để hình thành cái nhà. Như vậy, cái chung được làm từ những cái riêng, cái cộng tướng được làm từ những cái sai biệt tướng. Chúng ta có thể gọi ông đó là Jack hay Jill, nhưng Jack được làm bằng năm yếu tố: sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức. Nếu tiếp tục quán chiếu, chúng ta sẽ thấy nhiều tướng sai biệt, nhiều tướng khác nhau kết hợp lại để cho cái cộng tướng biểu hiện. Bồ Tát khi nhìn vào những cái sai biệt tướng thì nhận ra rằng cái sai biệt tướng cũng là một giả danh mà không phải là một cái gì chắc thật nằm biệt lập với những cái khác. Khi nhìn vào những tướng riêng của cái ngã hay một thực thể, Bồ Tát không bị tướng đó lừa gạt. Ngài nhận ra rằng không phải chỉ có cái cộng tướng mới giả danh, giả lập, mà ngay cả cái sai biệt tướng cũng giả danh, giả lập. Sự thực tập này giúp chúng ta vượt thoát được mọi nắm bắt về danh, về ngã, về thực thể, đồng thời tiếp xúc được với tự tánh, Paratantra, chân như, tương tức. Nhờ đó chúng ta có thể thấy được Nispana Nature. Bất nhị đưa đến bất bạo động. Một số nhà khoa học não bộ có khuynh hướng giải thích sự vật là nhất nguyên, monism, và thấy sự vật là những phần tương quan nhau của cùng một thực tại. Tuy nhiên, một số khác lại có khuynh hướng giải thích sự vật là nhị nguyên, dualism. Cuối cùng, vấn đề được đặt ra là não và tâm là một hay là hai cái khác nhau. Một số tin rằng chúng là hai cái tách rời nhau, và dựa trên cái thấy nhị nguyên ấy, họ lại hỏi làm sao mà những hoạt động có tính cách máy tính của các tế bào thần kinh thuộc thế giới khách quan lại làm phát sinh ra được tâm thức của thế giới chủ quan. Có những người tin rằng tâm và não là một. Giáo lý của Bụt dạy chúng ta khi nhìn vào sự vật phải thấy được sự vật không phải là một mà cũng không phải khác. Điều này chúng ta có thể chứng nghiệm được. Khi cha ta sinh ra, cha rất nhỏ bé, nhưng đến khi trưởng thành, cha trở nên cao lớn hơn và đổi thay rất nhiều. Cha ta không phải là người trước đây, nhưng cha ta cũng không phải là một người khác. Vì vậy, nhìn vào thực tại, chúng ta thấy được sự thật không đồng, không khác. Mình là con mình. Chúng ta có thể nói ta là một với cha ta, hay ta là một người hoàn toàn khác. Rõ ràng mình không phải là một mà cũng không phải khác với cha mình. Mình là sự tiếp nối của cha mình. Vì vậy cái nhìn nhị nguyên là cái nhìn sai lệch, có thể khiến chúng ta tin rằng thiện và ác là hai kẻ thù của nhau. Cái thiện luôn tìm cách tiêu diệt cái ác. Học thuyết này tạo nên nhiều khổ đau và mang đến sự hoại diệt. Trong giáo lý đạo Bụt, cơn giận có tính hữu cơ, tình thương cũng có tính hữu cơ, khổ đau và hạnh phúc cũng có tính hữu cơ. Chúng tương tức với nhau như hoa và rác. Người làm vườn bằng phương thức hữu cơ không thấy rác là kẻ thù của mình, bởi vì người đó thấy rõ về tương tức. Người đó biết rằng mình có thể dùng rác để làm phân bón cho cây, và rác có thể được chuyển hóa thành hoa. Ông ta không có quan điểm nhị nguyên, vì vậy ông ta bình an với hoa và cũng bình an với rác. Ông ta biết rằng không có rác thì ông cũng không thể có những đóa hoa xinh đẹp. Khi biết khổ đau, buồn giận và sợ hãi của chúng ta mang tính hữu cơ, chúng ta sẽ không chạy trốn. Chúng ta biết rằng nếu thực tập, chúng ta có thể chuyển hóa chúng, và chúng có thể nuôi dưỡng hạnh phúc và bình an của ta. Thiền quán phải được dựa trên nền tảng của tuệ giác bất nhị. Bất nhị giữa thiện và ác, khổ đau và hạnh phúc. Vì vậy, phương pháp để đối trị khổ đau luôn luôn là bất bạo động. Khi chúng ta chấp nhận tánh bất nhị của thực tại, thì cách hành xử của chúng ta sẽ trở thành bất bạo động. Chúng ta không cần phải đấu tranh chống lại cơn giận hay nỗi sợ hãi, vì chúng ta thấy rằng giận dữ hay sợ hãi cũng là ta. Chúng ta chăm sóc chúng bằng cách nhẹ nhàng nhất, không còn đấu tranh nữa, chỉ thực tập để chăm sóc và chuyển hóa. Chúng ta phải chăm sóc cơn giận và nỗi sợ hãi của chúng ta bằng cách hay nhất để cho chúng có cơ hội chuyển hóa thành từ bi. Như thế, thiền quán dựa trên nền tảng bất nhị sẽ đưa đến con đường bất bạo động. Chúng ta sẽ làm chủ được thân thể, cảm thọ của ta bằng con đường an lành nhất. Nếu kẹt vào cái nhìn nhị nguyên, chúng ta sẽ khổ đau, sẽ giận dỗi cơ thể, cảm thọ của chúng ta, và ta sẽ cố tìm cách chạy trốn những khổ đau trong thân tâm. Chúng ta biết rằng hạnh phúc không thể có được nếu không có khổ đau. Trái không thể có được nếu không có phải. Không có cái này thì sẽ không có cái kia. Khi có ai đó nói rằng, quý vị đứng về phía chúng tôi, hay đứng về phía khủng bố, là người đó đang bị kẹt quá nặng vào cái nhìn nhị nguyên, cũng giống như nói, nếu anh không phải là Cơ Đốc giáo, tức là anh chống lại Cơ Đốc giáo. Đó không phải là một học thuyết, hoặc nói rằng, nếu anh không đứng về phía Bụt, tức là anh chống Bụt, cũng không đúng. Trong giáo lý và sự thực tập của đạo Bụt, chúng ta luôn được nhắc nhở rằng Bụt cũng là một chúng sinh, không có sự phân biệt giữa Bụt và các loài chúng sinh khác. Nếu ta lấy chúng sinh ra khỏi Bụt, thì Bụt cũng không còn. Tinh túy của giáo lý này tồn tại trong tất cả các truyền thống. Nếu nói, một là anh đứng về phía chúng tôi, hai là anh đứng về phía khủng bố, là tự làm cho mình xa lánh với các nước liên minh. Điều này đứng về mặt chính trị cũng không tốt, mà đứng về phương diện ngoại giao cũng không tốt, bởi vì không một chính phủ nào muốn nghe điều đó trừ khi họ có cùng chung quan điểm ấy. Không ai thích đứng về phía khủng bố cả. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thiền quán không còn là vấn đề thực tập cá nhân nữa. Chúng ta phải thực tập với nhau như một tăng thân, một quốc gia, một hành tinh. Nếu muốn có an lạc, chúng ta phải tập nhìn thực tại như chính nó, không có sự tách biệt. Chúng ta phải tập luyện cho mình có cái nhìn bất nhị. Chúng ta đã có kinh nghiệm là nếu người kia không hạnh phúc thì chúng ta khó mà hạnh phúc được. Người kia có thể là con ta, là người bạn hôn phối của ta, bạn bè ta, cha mẹ ta, hàng xóm láng giềng của ta. Người kia có thể là tăng thân Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, tăng đoàn Phật giáo hay Hồi giáo. Một khi biết rằng bình an không phải là vấn đề cá nhân, chúng ta sẽ hành xử một cách tự nhiên như đó là vấn đề của cộng đồng. Tất cả những gì chúng ta làm để giúp đỡ bè bạn, láng giềng, các nước khác được an ninh, được tôn trọng, thì chúng ta cũng được hưởng lợi lạc từ đó. Nếu không, chúng ta sẽ bị kẹt vào cái ngã của mình. Cái nhìn nhị nguyên sẽ thúc đẩy chúng ta đi về hướng càng hành động, càng tiếp tục hủy diệt. Hủy diệt chúng ta và hủy diệt thế giới. Hai đóa hoa tím. Tất cả chúng ta đều biết rằng những màu nhiệm của cuộc sống như trời xanh, mây trắng, nắng hồng, những cơn mưa phùn, những dòng sông xanh, cỏ cây hoa lá, chim muông, trẻ thơ, luôn luôn có mặt đó. Hôm qua, trong lúc đi thiền hành, tôi thấy hai đóa hoa tím nho nhỏ đang nằm trên cỏ. Chúng rất xinh đẹp và biểu hiện tròn đầy, very well manifestation. Tôi hái từng đóa một, tặng cho hai thượng tọa mới từ Việt Nam qua. Tôi nói với hai vị, những đóa hoa này chỉ có mặt trong cõi tịnh độ. Tôi chắc là quý thượng tọa hiểu được thông điệp ấy, bởi vì nếu chúng ta có chánh niệm, có khả năng tiếp xúc sâu sắc với những màu nhiệm của cuộc sống thì tịnh độ và nước Chúa có mặt trong chúng ta. Sự thật là tịnh độ luôn luôn có mặt đó, vấn đề là chúng ta có mặt cho cõi tịnh độ hay không? Có mặt cho cõi tịnh độ không có gì khó, miễn là ta có chánh niệm trong khi nhìn, khi đi, khi tiếp xúc. Nếu chúng ta luôn thắp sáng chánh niệm, thì chúng ta có khả năng ở trong cõi tịnh độ 24 giờ một ngày. Chúng ta thường có khuynh hướng tin rằng cõi đời này đầy rẫy khổ đau, vì vậy chúng ta muốn đi đến một nơi nào đó không có khổ đau. Định nghĩa của tôi về tịnh độ hay nước Chúa không phải là một nơi không có khổ đau, bởi vì khổ đau và hạnh phúc tương tức với nhau. Người ta chỉ có thể nhận diện được hạnh phúc khi họ dựa trên những hoàn cảnh khổ đau. Vì vậy, ta cần khổ đau để nhận diện hạnh phúc. Khi nhìn sâu, chúng ta biết rằng hạnh phúc không thể có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Người có hạnh phúc là người có nhiều hiểu biết và thương yêu. Ngược lại, không có tình thương và sự hiểu biết, chúng ta sẽ không nói chuyện được với nhau. Chúng ta hoàn toàn bị cô lập. Nhìn và quan sát xung quanh ta, chúng ta sẽ thấy rằng người có nhiều hiểu biết thương yêu là người không đau khổ. Người đó rất hạnh phúc. Để được hạnh phúc thật sự, chúng ta phải vun trồng hiểu biết và thương yêu. Không có khổ đau, làm sao ta có thể nuôi lớn hiểu biết và thương yêu? Nhờ tiếp xúc với khổ đau mà hiểu biết và thương yêu phát khởi. Hãy thử tưởng tượng một nơi không có khổ đau, làm sao con cái chúng ta có cơ hội phát triển được trí tuệ, làm sao chúng có thể học được những bài học thương yêu. Nhờ tiếp xúc với khổ đau mà người ta có thêm hiểu biết thương yêu. Ở nước Chúa, nếu không có khổ đau thì cũng không có hiểu biết thương yêu, và nếu không có hai thứ này, chúng ta cũng không thể gọi là nước Chúa hay tịnh độ. Rất đơn giản và rõ ràng. Vì thế, tôi định nghĩa về tịnh độ của Bụt hay nước Chúa là nơi có nhiều cơ hội cho ta học hiểu, học thương. Khi có nhiều hiểu biết và thương yêu, chúng ta không còn sợ khổ đau nữa. Cũng giống như một người làm vườn giỏi bằng phương thức hữu cơ, chúng ta không sợ rác bởi vì chúng ta biết cách chuyển rác thành hoa. Đó là cái nhìn bất nhị. Hai đóa hoa xinh đẹp mà tôi hái hôm qua tặng quý thượng tọa là những màu nhiệm của cuộc sống. Nếu không có chánh niệm, chúng ta không thể tiếp xúc được với chúng. Những màu nhiệm của cuộc sống luôn luôn có đó, ngay trong giây phút hiện tại, trong ta và xung quanh ta. Bộ não của ta là một màu nhiệm, hai mắt ta là một màu nhiệm, trái tim ta là một màu nhiệm, mỗi tế bào trong cơ thể ta là một màu nhiệm, tất cả mọi thứ xung quanh ta đều màu nhiệm, tất cả đều thuộc nước Chúa, đều thuộc cõi tịnh độ. Vậy mà chúng ta đã sống hoàn toàn quên lãng, không biết sự có mặt của chúng. Chúng ta bị kẹt vào những lo toan tính toán, những thất vọng ganh tị sợ hãi. Nên chúng ta đã đánh mất nước Chúa, đánh mất cõi tịnh độ.
Sáu, cơ hội tự do.
Khi đi, ta không cần phải ra lệnh cho chân trái bước, hay đòi hỏi chân phải phải đi. Không phải vậy, chúng ta đi một cách tự nhiên thoải mái. Nếu có chánh niệm xen vào, thì chánh niệm thường đến sâu một chút. Cũng chính vì vậy mà vấn đề được đặt ra là ý thức của chúng ta có phải là con rối của tàng thức không? Nếu ý thức chỉ là một con rối, thì nó sẽ theo những quyết định có sẵn trong tàng thức. Ở đó, quá trình hình thành và học hỏi vẫn âm thầm tiếp tục. Như thế, chúng ta có tự do ý chí hay không? Tự do là điều chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta biết thực tập chánh niệm. Một khi có niệm và định, chúng ta có tuệ giác, và với tuệ giác này, chúng ta có thể làm những quyết định dựa trên thực tại chân như. Chúng ta không chỉ là con rối của tàng thức, chúng ta có chủ quyền của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải dùng chủ quyền của mình để tưới tẩm những hạt giống tốt, những hạt giống tích cực trong tàng thức. Tương lai của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị của tàng thức.
Ba nghiệp thân khẩu ý.
Trong đạo Bụt, chúng ta cũng nói đến tàng thức như là chánh báo, retribution consciousness, tiếng Phạn là vipaka. Vipaka nghĩa là dị thục quả. Ví dụ như trái mận, bản tính của nó là một quá trình biến đổi và chín mùi. Trái mận ban đầu còn bé xíu, xanh, chua, nhưng nếu ta cho nó cơ hội, nó sẽ lớn hơn, cho ra hạt, chuyển thành màu tím có hương vị ngọt ngào. Có một khuynh hướng cho rằng chúng ta là một thực thể đang chuyển động qua không gian, thời gian để đi về tương lai. Chúng ta tin rằng bây giờ chúng ta là chúng ta, và đến một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng ta cũng vẫn là chúng ta. Điều này không đúng với thực tại, bởi vì chúng ta luôn luôn thay đổi. Sông Mississippi có tên là Mississippi. Cái tên Mississippi không thay đổi, nhưng dòng sông thì luôn đổi thay. Nước trong dòng sông cũng luôn luôn đổi thay. Con người cũng vậy, khi mới sinh ra, chúng ta là một đứa bé rất non yếu, chưa đầy 5-6 ký. Bây giờ trưởng thành, chúng ta lớn lên và khác đi về nhiều mặt. Chúng ta cũng giống như một đám mây. Khi nhận ra được mình là mây, chúng ta có cơ hội ngắm nhìn và quán chiếu sâu sắc vào bản chất của mây. Chúng ta có thể thấy được quá trình hình thành của đám mây, thấy được đám mây biểu hiện như thế nào. Từ mây có thể cho chúng ta một ý niệm về đám mây này hay đám mây kia, đám mây này khác với đám mây kia. Mây không phải là gió, mây không phải là nước, mây không phải là ánh nắng mặt trời. Giả sử một phần của đám mây trở thành mưa rơi xuống, đám mây trên kia có thể nhìn xuống, nhận ra chính mình dưới hình thức là nước. Khi thấy mình là mây, chúng ta có thể nhìn xung quanh và nhận ra rằng chúng ta tương tức với những đám mây khác. Những đám mây khác sẽ hòa nhập vào chúng ta và trở thành một đám mây lớn hơn. Chúng ta bắt đầu thấy rõ hơn về thực tại của đám mây, thấy rõ hơn về thực tại của bản ngã. Đám mây có thể nhìn xuống, thấy được mây đã ra đi và biểu hiện dưới một hình thái khác. Đám mây có thể mỉm cười với chính mình dưới hình thái của hơi nước trên mặt đất. Trong mỗi phút giây của cuộc sống, chúng ta tiếp nhận mọi thứ từ môi trường của mình, như thức ăn, không khí, hình ảnh, âm thanh và năng lượng tập thể. Trong mỗi phút giây của cuộc sống hàng ngày, có đầy đủ mọi thứ đi vào ta. Mỗi ngày, chúng ta cho vào các chất dinh dưỡng như thức ăn, cảm thọ, suy tư, giáo dục và tâm thức cộng đồng. Đồng thời, chúng ta cũng cho ra một nguồn năng lượng như suy nghĩ, nói năng, hành động. Chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động trong mỗi phút giây của cuộc sống hàng ngày. Triết gia Pháp Trinpo Sartre nói rằng con người là tổng thể những hành động của nó. Nghiệp có nghĩa là hành động của thân khẩu và ý. Chúng ta luôn luôn tạo ra nghiệp và tất cả đều đi về tương lai. Vì vậy, trong sự thực tập, chúng ta phải luyện tập để thấy được chính mình trong mỗi hành động, không những về thân mà còn về khẩu và ý nữa. Tất nhiên, hành động của thân khẩu ý đều ảnh hưởng đến thân thể và cảm thọ của chúng ta. Khi nhìn xuống, đám mây có thể nhận ra được mình là nước. Cũng vậy, khi nhìn xuống, chúng ta có thể thấy được mình đi về tương lai. Chúng ta có thể nhận diện được mình ở nhiều nơi khác nhau. Chúng ta không thể nói rằng khi hình hài này tan rã thì chúng ta không còn nữa. Chúng ta vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thái khác. Khi đám mây trở thành mưa, người ta có thể thấy được vô số những giọt nước. Khi rơi xuống đất, chúng có thể hòa nhập với nhau thành một, hai hay ba dòng nước, đó là sự tiếp nối. Nghiệp có ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nói rằng sau khi hình hài này tan rã thì không còn gì nữa cả, điều này không khoa học lắm. Nhà khoa học thế kỷ 18, Antoine Laurent Lavoisier nói rằng không có gì sinh ra và cũng không có gì mất đi. Cái gì sẽ xảy ra sau khi hình hài này tan rã? Câu trả lời là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục với những suy nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta. Nếu muốn biết tương lai của chúng ta như thế nào, chỉ cần nhìn vào ba nghiệp của chúng ta trong hiện tại là chúng ta có thể biết được. Chúng ta không cần chết đi để thấy được điều đó. Chúng ta có thể thấy ngay bây giờ, bởi vì trong mỗi phút giây, chúng ta đang tạo ra chính mình. Chúng ta tạo ra sự tiếp nối của chính mình. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều mang chữ ký của ta. Chúng ta không thể trốn thoát được. Nếu chúng ta đã tạo ra một điều gì đó không đẹp lắm, chúng ta không thể thu hồi lại được. Nó đã đi về tương lai và bắt đầu tạo ra một chuỗi hành động, phản ứng rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thường xuyên tạo ra những hành động mới, tích cực hơn, tích cực trong suy nghĩ, nói năng và hành động. Chính những hành động mới này sẽ làm thay đổi những hành động tiêu cực trước đó của ta. Khi trở về với chính mình và biết được những gì đang xảy ra, chúng ta có quyền định hướng cho tương lai, chính ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta có quyền định hướng cho sự tiếp nối của chúng ta. Sự tiếp nối của chúng ta không phải ở tương lai. Sự tiếp nối của chúng ta xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Vì vậy, chúng ta vẫn có chủ quyền để quyết định tương lai của mình. Nếu chúng ta làm được một việc thiện, chúng ta nên vui mừng và nói: tôi có thể tiếp tục tạo thêm những hành động của thân, khẩu, ý như thế nữa, bởi vì tôi muốn đảm bảo một tương lai tươi sáng cho tôi và con cháu tôi. Nhưng nếu đã lỡ tạo ra một điều tiêu cực thì chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng tạo ra điều ngược lại để sửa đổi và chuyển hóa nó. Tự do là điều có thể đạt được ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Giả sử hôm qua tôi đã nói điều gì đó không hay với em trai tôi, điều đó đã xảy ra rồi, đã làm tổn thương tôi và tổn thương em trai tôi. Hôm nay thức dậy, tôi nhận ra mình đã tạo ra một nghiệp bất thiện, một hành động phá hoại. Giờ đây tôi muốn làm mới trở lại. Tôi quyết định hôm nay khi gặp em, tôi sẽ nói khác hơn. Nhờ tuệ giác, từ bi và tình thương, tôi đã nói được. Câu nói này phát ra hôm nay mà không phải là hôm qua. Tuy nhiên, nó sẽ chạm tới câu nói hôm qua để chuyển hóa, để đổi thay. Bỗng nhiên, tôi thấy có sự hàn gắn giữa tôi và em tôi. Vết thương trong tôi, trong em tôi, trong người bạn đồng nghiệp của tôi được chữa lành, bởi vì hành động làm mới này cũng tạo ra chữ ký của tôi. Mỗi hành động là một hạt giống được gieo xuống tàng thức. Không một hành động, một suy nghĩ, một lời nói nào có thể mất đi được. Giả sử sáng nay có người vì thiếu kiên nhẫn đã la con mình, đây là một lỗi lầm. Một hành động tiêu cực nhưng ngược lại, đến tối, người đó đã làm một hành động tốt, một việc thiện như cứu một con chó thoát chết khỏi tai nạn giao thông khi băng qua đường. Nếu kết hợp hai hành động này lại với nhau, thì người kia sẽ đi về đâu? Để biết được mình đi về đâu, theo hướng nào, chúng ta chỉ cần nhìn vào phẩm chất của các loại hạt giống có trong tàng thức. Mọi thứ đều tùy thuộc vào nghiệp như suy nghĩ, nói năng và hành động. Không ai khác có thể quyết định tương lai của chúng ta, mà chính chúng ta tự quyết định lấy. Đó là nghiệp báo, là dị thục Vipaka. Mỗi khi ta suy nghĩ, tư duy là chúng ta đang tạo ra nghiệp. Bụt dạy chúng ta phải thực tập chánh tư duy, tức là tư duy về hướng vô phân biệt, về từ bi và trí tuệ. Chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng tạo ra những tư duy như thế. Tư duy về từ bi, về vô phân biệt. Tư duy như thế sẽ gây ảnh hưởng tốt cho mình và cho thế giới. Một, suy nghĩ, tư duy chân chính, có khả năng trị liệu thân tâm chính mình và trị liệu thế giới, đó là nghiệp. Nếu chúng ta tư duy về giận dữ, căm thù, tuyệt vọng, tức là chúng ta đang hủy hoại chính mình và hủy hoại thế giới. Tác ý đóng một vai trò rất quan trọng, tùy vào môi trường chúng ta đang sống và những gì chúng ta tác ý, mà chúng ta có ít hay nhiều cơ hội phát khởi những suy nghĩ tốt đẹp đi về hướng chánh tư duy. Mỗi suy nghĩ chúng ta tạo ra đều mang theo chữ ký của mình. Chúng ta không thể nói, ồ, nó không phải là của tôi. Chúng ta có trách nhiệm với những suy nghĩ của chúng ta, và những suy nghĩ đó là sự tiếp nối của chúng ta. Suy nghĩ là tinh yếu, cốt tủy của mình, là cuộc sống của mình. Khi một suy nghĩ khởi lên, nó sẽ tiếp tục đi về tương lai và không bao giờ mất đi cả. Chúng ta có thể hiểu những suy nghĩ của mình giống như một loại năng lượng, và năng lượng này sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng trong vũ trụ. Vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc tư duy của mình để mỗi ngày chúng ta suy nghĩ được nhiều điều thiện. Chúng ta biết rằng nếu muốn, chúng ta có thể tư duy về từ bi hiểu biết, về tình huynh đệ, về tính vô phân biệt, và tất cả đều tạo ra chữ ký của ta. Tất cả đều là ta, là tương lai của ta, chúng không bao giờ có thể mất đi được. Rõ ràng là tư duy về từ bi, về tình huynh đệ, về sự hiểu biết và thương yêu đều có năng lực trị liệu thân thể, trị liệu tâm hồn và trị liệu cho toàn nhân loại. Tự do là điều chúng ta có thể đạt được, vì chúng ta biết rằng với sự nâng đỡ, chở che của Bụt, của huynh đệ trong chúng, của giáo pháp mà chúng ta đã học, chúng ta có khả năng tạo ra những tư duy chân chính như thế. Những gì chúng ta nói đều tạo ra chữ ký của mình, tạo ra nghiệp lực của mình. Lời nói của chúng ta có thể chuyên chở hiểu biết, thương yêu, tha thứ, bao dung. Ngay khi chúng ta sử dụng lời nói, ái ngữ, thì sự trị liệu đã bắt đầu có tác dụng. Lời nói, ái ngữ có khả năng trị liệu và chuyển hóa mà chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Ta có hạt giống từ bi, hiểu biết, tha thứ và bao dung trong ta. Ta phải để cho chúng biểu hiện. Giờ đây, quý vị có thể ngưng đọc, gọi điện cho ai đó, dùng những lời ái ngữ để bày tỏ tình thương, từ bi, sự cảm thông và tha thứ của quý vị. Quý vị còn chờ đợi gì nữa? Đó là một hành động đáng làm. Quý vị sẽ hòa giải được ngay khi thực tập ái ngữ. Ái ngữ luôn đi về hướng tha thứ, hiểu biết, thương yêu. Hãy gọi điện đi. Sau khi gọi điện, quý vị sẽ thấy phấn chấn hơn. Người kia sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Và quý vị sẽ hòa giải được ngay lúc đó. Những suy nghĩ đã phát khởi trong quý vị, những ngôn từ quý vị đã nói sẽ luôn còn đó và là sự tiếp nối của quý vị. Chúng ta có thể làm gì để vơi bớt khổ đau? Mỗi ngày chúng ta hành động như thế nào để chuyên chở lòng từ bi? Hành động là khía cạnh thứ ba của sự tiếp nối. Chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng làm điều gì đó để bảo vệ con người, bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta có thể làm gì để bảo vệ các loài sinh vật? có thể là một hành động nho nhỏ như mở cửa để cho một con côn trùng bay ra ngoài, hoặc một hành động lớn hơn như giúp cơm ăn áo mặc cho những người nghèo khổ. Mỗi ngày chúng ta đều có khả năng làm chủ nghiệp lực của chúng ta bằng cách này hay cách khác, lớn hay nhỏ. Thế mà chúng ta cứ có cảm giác mình không có tự do, tự chủ.
Không sinh không diệt.
Chúng ta có trách nhiệm với ba nghiệp, những gì ta nghĩ, nói và làm mà chúng ta đã tạo ra trong mỗi phút giây của cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh con sóng có thể giúp ta thấy được điều này. Khi nhìn con sóng biểu hiện, chúng ta thấy người thanh niên trong chúng ta với nhiều năng lượng, nhiều hy vọng, nhiều hoài bão đang dâng trào. Ta thấy được con sóng tuổi trẻ trong ta đang đi lên, đi lên. Khi đến đỉnh cao của con sóng, chúng ta bắt đầu đi xuống. Khi đi xuống, chúng ta cũng tạo ra một sức mạnh. Sức mạnh này có hai loại. Sức mạnh thứ nhất là năng lượng của nghiệp. Sức mạnh thứ hai là năng lượng nắm bắt. Khi đi xuống như một con sóng, chúng ta cũng tạo ra hai nguồn năng lượng này. Rất sống động. Nó là nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta và môi trường. Khi nhìn mặt nước biển, chúng ta có thể nghĩ rằng con sóng đi lên là điểm khởi đầu, là con sóng sinh ra, và khi đi xuống là điểm kết thúc, là con sóng chết đi. Nhưng nếu nhìn lại hai nguồn năng lượng, chúng ta biết rằng nguồn năng lượng này không phải từ không mà có. Phải có một sức mạnh nào đó để đẩy con sóng lên khỏi mặt nước. Nếu có một sức mạnh trước khi con sóng sinh ra, có nghĩa là chúng ta đã có mặt trước đó trong quá khứ. Chúng ta chỉ là sự tiếp nối của một con sóng khác trong quá khứ. Bởi vì phải nhờ có một con sóng trước đẩy lên rất mạnh, chúng ta mới được sinh ra. Sự đi lên của con sóng thật sự không phải là ngày sinh của con sóng, mà là ngày tiếp nối của nó. Khi con sóng tan đi, không phải con sóng chết, chẳng có gì sinh ra mà cũng chẳng có gì mất đi. Tuy nhiên, tuệ giác về sự tiếp nối không chống trái với giáo lý vô thường căn bản của Đạo Bụt. Nếu chúng ta tin rằng có một linh hồn tồn tại mãi mãi không biến dịch, khi rời khỏi thân xác này, nó đi vào một thân thể khác qua thời gian và không gian, thì chúng ta bị kẹt vào ý niệm là có một cái ngã thường còn. Đức Bụt đã xác nhận rằng không có gì mất đi, không có gì có thể bị hủy diệt và cũng không có gì có thể tồn tại mãi mãi. Khi quán chiếu về sinh diệt, chúng ta tin rằng có một thực tại của cái sinh và một thực tại của cái diệt nằm dưới mỗi sự vật. Nhưng nếu chúng ta không bị kẹt vào từ sinh, thì chúng ta cũng có cơ hội chứng nghiệm được thực tại của cái sinh. Tâm chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng sinh ra nghĩa là từ không mà trở thành có. Từ không, bỗng nhiên mình trở thành một người nào đó. Đó là ý niệm chung về sinh. Chúng ta không tồn tại, rồi bỗng nhiên chúng ta tồn tại. Bây giờ, hãy nghĩ về tờ giấy và hãy viết từ giấy ra. Giả sử tờ giấy này cũng có ngày sinh như chúng ta. Ngày mà tôi lấy từ nhà máy giấy về. Nhưng giấy chỉ là một danh từ, một tên gọi. Tờ giấy mà tôi cầm trên tay đây mới là thực tại. Trước khi tờ giấy này có hình thức của một tờ giấy, nó đã là một cái gì khác rồi. Rất nhiều thứ kết hợp lại với nhau để cho tờ giấy có mặt. Chúng ta có thể nhìn thấy rừng cây, mặt trời và những cơn mưa trong tờ giấy. Chúng ta có thể thấy được bột giấy, những công nhân trong nhà máy giấy. Chúng ta không thể nói rằng tờ giấy từ không mà trở thành có. Nhìn sâu vào tờ giấy, chúng ta sẽ thấy rằng tờ giấy này không bao giờ sinh ra cả. giây phút mà ta gọi là sinh thực ra chỉ là giây phút của sự tiếp nối, còn trước đó nó đã là một cái gì khác rồi. Cũng vậy, không một ai có thể chết đi bởi vì không ai thực sự được sinh ra. Giây phút mà chúng ta ở trong bụng mẹ không phải là giây phút chúng ta bắt đầu có mặt. Chúng ta đã có mặt trước đó, trong mẹ ta, trong cha ta, trong tổ tiên của chúng ta. Chúng ta không phải từ hư không mà đến. Chúng ta là sự tiếp nối, giống như dòng nước trên mặt đất là sự tiếp nối của đám mây trên bầu trời. Dòng nước không sinh ra, nó chỉ là sự tiếp nối của đám mây. Khi nghe đến từ chết, nhiều người trong chúng ta rất sợ hãi, vì chúng ta nghĩ rằng chết là sự hủy diệt của một con người. Chết là từ có trở thành không, từ một người nào đó trở thành không có người nào hết. Thế nhưng chúng ta cũng giống như đám mây. Đám mây không thể chết đi được. Đám mây có thể trở thành mưa, thành tuyết, thành băng, thành nước, nhưng đám mây không thể trở thành không. Chúng ta nghĩ rằng sinh ra nghĩa là từ không tự nhiên trở thành có. Từ không bỗng nhiên chúng ta trở thành một người nào đó. Đó là định nghĩa của chúng ta về sinh. Nhưng nếu nhìn sâu, chúng ta thấy điều đó không đúng. Đám mây không phải từ không mà có. Mây từ ao hồ, sông ngòi, biển cả và hơi nóng. Mây chỉ là sự tiếp nối của những thứ đó. Khi đám mây không còn, chúng ta nói là đám mây đã chết. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy mây không thể chết được. Mây có thể trở thành mưa, thành tuyết, thành băng. Chúng ta không có khả năng giết chết đám mây, không có khả năng làm cho đám mây trở thành không. Bản tính của mây là không sinh không diệt. Mây sẽ tiếp tục dưới những hình thái khác nhau. Sự thật là đám mây không thể trở thành không. Vì vậy, khi nâng ly trà lên uống trong chánh niệm, chúng ta sẽ nhận ra rằng đám mây xinh đẹp mà chúng ta quán chiếu hôm qua trên bầu trời bây giờ đang nằm trong ly trà của ta, và chúng ta đang uống mây. Chúng ta đang tiếp xúc với tính vô sinh bất diệt của mây. Nếu người thương của ta vừa mới qua đời mà ta khổ đau nhiều, thì hãy dùng tuệ giác của Bụt để quán chiếu. Người thương của ta không thể chết đi được. Nếu dùng định lực, chúng ta sẽ nhận ra người đó. Chúng ta sẽ nhận ra người đó trong những hình thức khác. Ta không thấy đám mây yêu quý của ta trên bầu trời nên ta khóc. Thực ra, đám mây yêu quý của ta đã trở thành mưa, hân hoan rơi xuống đất và gọi ta. Này anh không thấy em sao? Em đang ở đây. Ta nhận ra đám mây yêu quý của ta dưới một hình thái khác là mưa. Khi chúng ta thỉnh chuông, tiếng ngân vang của chuông đi qua không khí và đến tai mình. Đừng nghĩ rằng tiếng chuông đi từ nơi này đến nơi khác. Nó có sự ảnh hưởng của nghiệp, của sự tiếp nối. Tất cả những gì ta nghĩ, nói và làm đều đã bắt đầu tiếp nối chúng ta. Đó là một sự tiếp nối, chứ không phải chuyển dời từ nơi này đến nơi kia. Vì thế, chúng ta có thể làm cho sự tiếp nối đó trở nên hạnh phúc, dễ chịu. Vào ngày sinh nhật, chúng ta nên nói chúc mừng ngày tiếp nối hơn là chúc mừng sinh nhật, bởi vì mỗi ngày đều là ngày tiếp nối. Bằng sự thực tập chánh niệm, chúng ta có thể đảm bảo cho mình một sự tiếp nối đẹp đẽ và hiền thiện. Sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Chúng ta không nên nhầm lẫn sự tiếp nối với sự thường còn. cho dù con sống vẫn tiếp tục dưới những hình thể khác nhau, nhưng mỗi con sống cũng chỉ có mặt ở đó trong chốc lát, rồi lại tan biến đi. Vô thường có thể được hiểu bằng hai cách. Thứ nhất là sát na vô thường, moment to moment impermanence, nghĩa là các pháp hữu vi sinh diệt trong mỗi phút giây. Thứ hai là nhất kỳ vô thường, cyclical impermanence, nghĩa là ta thấy được sự tan rã của hình hài này ở mỗi thời khắc, nhưng bên dưới vô thường là một sự tiếp nối. Nhìn vào tổng thể con sống, chúng ta thấy được nhất kỳ vô thường. Trở lại tính điện ảnh cinematographic nature của ý thức, khi xem phim chúng ta thấy có sự bắt đầu và kết thúc của một bộ phim. Ta thấy được tính nhất kỳ vô thường. Tuy nhiên, phim được làm bằng những giây phút hình ảnh tách rời nhau, và những hình ảnh riêng lẻ liên tục ấy cho ta cảm giác đây là một thực thể. Qua bộ phim chúng ta thấy được cả sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Dị thục Vipaka cũng có thể được hiểu bằng hai cách, nhất kỳ và sát na, cyclical Vipaka và moment to moment Vipaka. Nhất kỳ, cyclical retribution, là toàn bộ đời sống của mình, trong đó có y báo lẫn chánh báo, và chánh báo của kiếp này sẽ dẫn mình đến đời sống của kiếp sau, đó là dị thục quả, cyclical maturation. Thế nhưng, dị thục cũng xảy ra trong mỗi phút giây, mỗi sát na. Phút giây dị thục này là sự hình thành của phút giây dị thục trước. Chúng ta biết rằng những ảnh hưởng và tác động của chúng ta trong giây phút này đã có trước đó một phút rồi. Giống như cây nến đang hiến tặng ánh sáng, hơi nóng và hương thơm của nó trong mỗi phút giây. Ánh sáng của ngọn nến chiếu lên cây nến và chiếu lên những vật khác. Nói cách khác, nó đang chiếu sáng chính nó, đồng thời chiếu sáng cả thế giới bên ngoài. Tương tự như vậy, chúng ta làm phát khởi ra những tư tưởng, lời nói và hành động trong mỗi phút giây. Những gì chúng ta nói, nghĩ và làm đều ảnh hưởng lên cả vũ trụ và ảnh hưởng lên chính chúng ta. Vũ trụ cũng là ta, bởi vì chúng ta đi vào vũ trụ ngay giây phút chúng ta đang nói. Chúng ta luôn mang mình đi vào vũ trụ, chúng ta không chỉ ở đây mà còn ở kia nữa. Bất kỳ những gì chúng ta nghĩ, nói, làm đều gây ảnh hưởng trong ta và xung quanh ta. Chúng ta không chỉ là bên trong mà còn là bên ngoài hình hài này. Một hành giả thực tập giỏi phải thấy được điều đó. Chúng ta có thấy mình ở ngoài hình hài này không? Nếu chúng ta thấy được điều đó, nghĩa là chúng ta đã bắt đầu có tuệ giác. Chúng ta không chỉ tiếp nối bên trong mà còn tiếp nối bên ngoài. Năng lượng của ba nghiệp tác động ảnh hưởng ngay bây giờ và ở đây. Khi chúng ta suy nghĩ một điều gì, thì điều đó ảnh hưởng trở lại chúng ta ngay lập tức. Khi chúng ta tư duy về từ bi, về tình thương, thì mỗi tế bào trong cơ thể ta đều tiếp nhận nguồn năng lượng tuyệt vời ấy. Ngược lại, nếu chúng ta tư duy về hận thù, tuyệt vọng, thì ngay lập tức điều đó sẽ ảnh hưởng xấu lên thân thể và tâm hồn ta. Giả sử chúng ta ký một tấm chi phiếu, trong khi chúng ta không có tiền trong tài khoản ngân hàng, Có thể chúng ta không thấy hậu quả lúc này, nhưng 1-2 tuần sau, chúng ta sẽ thấy rõ hậu quả của nó. Hoặc giả, một thành viên của chính phủ đã ký hoặc làm một điều gì đó bất hợp pháp. Người đó tuy có thể tiếp tục giữ cái ghế của mình trong vài năm, nhưng sau đó, khi khám phá ra anh ta ăn hối lộ, thì anh ta sẽ bị vào tù. Vì vậy, có những điều chúng ta làm bây giờ, nhưng một thời gian sau mới gặt lấy hậu quả. Chúng ta phân biệt hai loại hành động. Một loại hành động đưa đến kết quả rất nhanh, ngay bây giờ và ở đây, gọi là nhân quả đồng thời, và một loại hành động khác tác động trở lại chúng ta sau một thời gian nào đó, gọi là nhân quả dị thời. Có câu thơ của thầy Thái Hư nói: thân ngoại phi thân khước thị thân, có nghĩa là những yếu tố không phải hình hài, nằm ngoài hình hài cũng là hình hài. Chúng ta phải thấy được con gái chúng ta là chúng ta, con trai chúng ta là chúng ta, những gì chúng ta đã xây dựng hay phá hủy cũng chính là chúng ta, bởi vì tất cả đều là hoa trái của hành động chúng ta, là ba nghiệp. Vì vậy, chúng ta nên học cách nhìn lại chính bản thân mình. Khi thấy được sự tiếp nối của ta ngoài hình hài này, thì ta bắt đầu thấy ta. Những cái mà ta gọi là những yếu tố vô ngã nằm ngoài ta chính là ta. Ta muốn đảm bảo sự tiếp nối của ta là sự tiếp nối đẹp đẽ hay không? Điều này ta có thể làm được nếu chúng ta có khả năng thấy được một chuỗi phản ứng của những nguồn năng lượng ấy đến với nhau. Chúng ta sẽ không nói rằng sau thời điểm này sẽ không còn gì nữa cả, bởi vì chúng ta biết rõ là không gì có thể mất đi, mọi thứ vẫn luôn được tiếp nối. Khi chúng ta thấy được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, chúng ta cũng sẽ biết được những gì sẽ xảy ra khi chết. Tất nhiên là có sự tiếp nối, nhưng sự tiếp nối này không cần phải đợi đến giờ phút chết mới thấy được. Sự tiếp nối xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta được tái sinh trong mỗi giây, mỗi phút.
Ý thức và tự do ý chí. Mind, consciousness and free will.
Khi ý thức hoạt động một mình, ý thức có thể ở trong trạng thái định hay trong trạng thái tán loạn. Trong trạng thái định gọi là ý thức định trung. Trong trạng thái tán loạn gọi là ý thức tán dị. Định là tập trung tâm ý vào một đối tượng nào đó một cách liên tục không gián đoạn. Tán loạn là khi chúng ta cho phép mình rong ruổi những cảm thọ và không làm chủ được đời sống của mình. Như thế, chúng ta không có chủ quyền gì cả. Chúng ta nghĩ, nói và làm những điều mà chúng ta không thể làm chủ được. Chúng ta không muốn mình chứa đầy giận dữ, hận thù và kỳ thị. Tuy nhiên, đôi khi tập khí quá nặng, chúng ta không biết phải thay đổi như thế nào. Sở dĩ suy nghĩ của chúng ta không có tình thương, không có hiểu biết, không có từ bi là vì chúng ta không dùng hết khả năng mà chúng ta đang có. Như việc đã la rầy con mình sáng nay, chúng ta đã nói, đã làm những điều mà nếu có định lực chúng ta sẽ không nói, không làm như vậy. Đó là do chúng ta đã đánh mất chủ quyền của chúng ta. Quán chiếu cho sâu sắc, chúng ta có thể thấy được rằng nếu làm chủ được bản thân, chúng ta không còn là nạn nhân của các tập khí nữa. Định lực giúp ta có thêm tự do lựa chọn những gì ta muốn, và định lực cũng cho ta khả năng tự do ý chí. Khi năng lượng chúng ta bị tán loạn, chúng ta dễ giận dữ. Tuy bằng trí năng, chúng ta có thể biết rằng giận không giúp được gì cho ta, nhưng ta không thể dừng lại được. Vì vậy, tự do ý chí không phải là vấn đề của trí năng. Đôi khi người ta nghĩ rằng cảm thọ của chúng ta là do những chất hóa học trong não tiết ra. Chúng ta giận dữ, bạo động cũng chỉ vì những hóa chất ấy. Tuy nhiên, cách chúng ta suy nghĩ, hành động cũng tạo ra các chất hóa học đó, nhiều hay ít phụ thuộc rất lớn vào cách sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết ăn uống điều độ, có chánh niệm, chánh tư duy, biết sống thăng bằng, thì những hóa chất được tạo ra chỉ mang đến an lạc. Khi chúng ta bị những cơn giận, sợ hãi, căm thù chi phối, thì các tế bào thần kinh, các hóa chất mà chúng thải ra sẽ gây ảnh hưởng, làm mất thăng bằng trong não và trong tâm thức. Chúng ta có thể dùng tuệ giác để quán chiếu, để quyết định sự hoạt động của những yếu tố này. Chúng ta không thể nói rằng những yếu tố này không phải là tâm. Chúng chính là tâm ta. Trong đạo Bụt, chúng ta nói thân là tâm, vì vậy ta thường dùng chung là thân tâm. Tiếng Phạn là Namarupa. Nama nghĩa là tâm, Rupa nghĩa là thân. Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt, mà chúng là hai mặt của cùng một bản thể. A double manifestation of the same substance. Tất cả chúng ta, ai cũng có những tập khí tiêu cực thúc đẩy mình suy nghĩ, nói năng và hành động mà bằng trí năng ta biết sẽ mang đến tai họa. Nhưng ta vẫn nói, vẫn làm, vẫn nghĩ. Khi năng lượng ấy đi lên và sắp sửa buộc chúng ta suy nghĩ, nói năng hay hành động, chúng ta hãy dùng cơ hội này để thực tập chánh niệm. Chào em, tập khí của tôi biết là em đang có mặt đây. Thực tập chừng đó cũng đã làm cho tình trạng khác đi rồi. Chúng ta không muốn mình là nạn nhân của các tập khí. Do đó, nếu có chánh niệm can thiệp vào, chúng ta sẽ thay đổi được tình thế. Ý thức có khả năng rèn luyện những tập khí tích cực. Chúng ta phải luyện tập để mỗi khi nghe chuông, chúng ta biết dừng lại. Dừng lại mọi suy nghĩ, nói năng và hành động. Chúng ta được mọi người trong tăng thân yểm trợ để thực tập. Trong vài tuần, sự thực tập này sẽ trở thành một tập khí. Khi nghe chuông, ta ngưng suy nghĩ, trở về theo dõi hơi thở một cách tự nhiên. Đó là một tập khí tích cực. Thực sự, chúng ta có khả năng chế tác và nuôi lớn tập khí tích cực, miễn là ta có tự do ý chí. Chúng ta có khả năng nới rộng chủ quyền của chúng ta. Tàng thức và những tập khí trong tàng thức là mảnh đất, là nền tảng cho những suy nghĩ, lời nói, hành động hàng ngày của ta phát khởi. Những gì chúng ta suy nghĩ, nói năng hay hành động đều do tàng thức ra lệnh. Vì thế, phẩm chất của các loại hạt giống trong tàng thức rất quan trọng. Chúng ta có tuệ giác, có từ bi, nhưng đồng thời ta cũng có kỳ thị hận thù. Với sự học hỏi và thực tập, chúng ta nhận ra rằng có một cơ chế tồn tại ở vùng vô thức điều khiển chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, suy nghĩ và hành động. Khi ý thức bắt đầu hoạt động, thì năng lượng chánh niệm có thể được chế tác. Ta ý thức được những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Việc muốn bước đi có thể phát xuất từ cấp bậc hình hài, metabolic level. Chúng ta cũng có thể ý thức về ước muốn đó. Thở vào, tôi biết là tôi có ước muốn thở vào. Ngay cả trước khi thở, chúng ta cũng có thể làm phát khởi ý thức này. Tuy nhiên, với sự can thiệp của chánh niệm, tình trạng sẽ đổi thay. Cho dù khi ước muốn đã bắt đầu, chánh niệm vẫn có thể làm thay đổi quá trình diễn biến của nó, cố nhiên không phải bằng cách đấu tranh. Chánh niệm có khả năng làm cho các hạt giống tích cực trong ta biểu hiện. Chúng ta có đồng minh nằm dưới tàn thức. Chánh niệm là người thỉnh mời, là người làm vườn, là người tin vào khả năng cho ra hoa quả của đất. Đôi khi, chánh niệm có thể đóng vai trò của người mở đầu. Chúng ta có chánh niệm, ý thức là người thương của ta đang ngồi trước mặt ta. Thở vào, tôi biết người thương của tôi đang ngồi trước mặt tôi. Điều này rất quan trọng. Người thương của ta đang còn sống. Người đó đang có mặt trước mặt tôi. Tôi phải nói điều gì dễ thương với người ấy, bởi vì ngày mai có thể tôi không có mặt ở đó nữa để nói điều này. Nhìn vào người đó ta nói, em ơi, anh biết là em đang có mặt đây và anh rất hạnh phúc. Chánh niệm có thể hành động như một tác nhân mở đầu cho những suy nghĩ, lời nói và hành động của ta. Cho nên, tuy nói chánh niệm có thể đến sau, nhưng nếu muốn, chánh niệm có thể là người mở đầu cho những suy nghĩ, nói năng và hành động của ta. Hiểu được quá trình này, chúng ta biết chúng ta có cơ hội tự do. Tự do lớn bắt đầu bằng những tự do nho nhỏ mà chúng ta chế tác được nhờ chánh niệm.
Khôi phục chủ quyền.
Với tôi, chánh niệm là cơ hội đầu tiên để đạt được tự do. Trong trạng thái tuyệt vọng, tâm chúng ta không có mặt với thân. Thân ta có thể ở đây, nhưng tâm ta thì rong ruổi đi về quá khứ, đi về tương lai, hoặc kẹt vào những giận hờn lo lắng hay những kế hoạch khác trong hiện tại. Tâm và thân không ở với nhau, vì vậy với hơi thở chánh niệm, ta đưa tâm trở về với thân. Tiếng Anh gọi là pulling oneself together, nghĩa là đưa thân và tâm trở về với nhau. Như vậy, chúng ta khôi phục được chủ quyền của mình. Chúng ta biết rằng khi có khả năng trở về thì ngay lúc đó ta có niệm và định. Chúng ta hoàn toàn thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Ý thức được những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Chúng ta không còn là nạn nhân của thân thể, tàn thức và môi trường nữa. Vì vậy, chánh niệm rất quan trọng. Chánh niệm có thể giúp ta ý thức được những gì đang xảy ra, giúp ta khởi đầu một điều gì đó tốt đẹp và khôi phục lại chủ quyền của chúng ta. Nhờ chánh niệm, chúng ta không còn là nạn nhân của các tập khí nữa. Không phải ta đấu tranh với những tập khí trong ta, mà ta ý thức và ôm ấp chúng một cách nhẹ nhàng. Thực tập hơi thở chánh niệm, chúng ta ý thức được tập khí của mình đang đi lên. Chúng ta có thể tự nói với mình rằng, à, chào tập khí, người bạn cũ của tôi biết anh quá mà, tôi sẽ chăm sóc anh đàng hoàng. Chánh niệm giúp ta có tự do. Chúng ta biết cách vận dụng nhiều điều kiện để làm cho chánh niệm của ta tăng trưởng. Chẳng hạn như một tăng thân thực tập chánh niệm, tiếng chuông, thiền hành, tất cả đều là những yếu tố yểm trợ cho ta. Với ý thức và sự thực tập chánh niệm, chúng ta có thể đưa quá khứ về với giây phút hiện tại để nhìn lại, quán chiếu và học hỏi mà không bị đánh mất mình trong quá khứ. Chúng ta vẫn thiết lập được thân tâm trong giây phút hiện tại. Thiết lập thân tâm trong chánh niệm, chúng ta có thể nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mỗi khi tôi làm điều đó, tôi đạt được cái này hay cái kia. Chúng ta có thể quán chiếu về luật nhân quả. Bằng cách đó, ý thức chúng ta có khả năng học được những bài học từ quá khứ. học được từ quá khứ, chúng ta sẽ có tự do, và đó là yếu tố giúp chúng ta có những quyết định đúng đắn. Những quyết định này sẽ không làm chúng ta đau khổ trong hiện tại và trong tương lai. Ý thức không những giúp ta học được